This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tỉnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng ok bạn.
Trời gì mới không?
Trời hôm nay đẹp quá. Rất là lý tưởng để cho bà con của mình hè nào ở ngoài. Nếu mà quý vị nào mà có sân vườn giống như là Tiến Dũng, đó, thì là mình sẽ lo chăm sóc ở ngoài ở sân vườn đó, có bông có hoa đằng trước nhà, đằng sau là những cái cây cối, phải coi phải gọi là chăm sóc cho lại cái mái nhà tranh, túp lều tranh với lại những cái bông hoa này nó cho nó đẹp đẹp chút xíu không bạn?
Ừ, well, đúng là như vậy, thưa vị, đúng là như vậy. Phải nói là ngày hôm nay thì em thấy thời tiết càng ngày càng đẹp ra ha. Đẹp ra đó, đẹp ra đó. Hy vọng là sẽ có những cơn mưa sắp tới đây ở miền đó.
Thứ năm thứ sáu mưa.
Này good. Đó, nó mưa cho đỡ chứ cũng cái đơn giản là nó mưa nó cũng làm cho mình đỡ bị allergy anh Hoàng Tính biết không?
Được.
Cái pollen nó xuống á. Nó cũng rất là đỡ. Hy vọng là như vậy. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ sau khi nó đạt những con số kỷ lục mới. Thì sáng nay nó xuống lại, nó giống như là nó lên xuống như vậy. Thì nó lấy một cái lực tâm, ly tâm vậy, mình quay càng mạnh. Nó hút vô hết rồi, nó nhẹ từ từ, nó nhả từ từ ra, nó quay lại nữa. Thì nó lấy tiền dễ quá chứ thưa vị. Và nói rằng càng ngày thì mình thấy rằng nhà cửa cũng mắc lên, tất cả mọi thứ mắc mà người ta không có khả năng để mua nữa. Không phải gì cũng gửi vì bất tin đó. Tức là từ từ những cái nhà giàu họ tiền nhiều quá rồi. Họ làm gì? Họ đầu tư vào bất động sản rất là nhiều. Chẳng hạn như ông Bill Gates, hiện tại giờ không biết bao nhiêu chục ngàn acre đất mà ông có ở nước Mỹ này, cũng như những cái quốc gia khác mình không biết. Nhưng mà họ đầu tư và họ đầu tư vào, cuối cùng họ xây ra những cái gọi là apartment thiệt là bự, họ cho người ta mướn. Rồi cái đó nó sẽ truyền xuống con mình, cháu mình. Nó rất là dễ, bất động sản là con đi chơi thoải mái, không cần học, cứ ngồi đó thôi, rồi tiền đi vô túi con, rồi đi chơi đi. Thì đó là cái cách hiện tại những nhà giàu. Vì có thấy điều đó không? Cái thành phố vì đang ở, bất cứ nơi nào vì đang ở, vì thấy những cái apartment nó xây rất là to, những cái building đó, nó gọi là nôm na mà gọi là chung cư đó, các quý vị. Thì đó là hiện tại vì nó hình thành giống như vậy. Thì ông thường nói rằng thường thường cái nơi nào mà chúng ta thấy chung cư nhiều là những quốc gia đó xã hội chủ nghĩa đó. Tức là họ sẽ tư bản không còn nữa, mà chúng ta sẽ chui vào chung cư và tiền sẽ vào tư bản hết. Tiền sẽ vào những chính phủ tư bản hết, các quý vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì coi như thị trường chứng khoán nó rất là tệ bởi vì những cái technology nó giảm, cái gì riêng về sáng nay Dow Jones thì giảm 222 điểm, hiện tại là 38.767 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 291 điểm, 15.916 điểm, S&P 500 giảm 46 điểm, 5.084 điểm, dầu thô giảm 73 xu 78 đồng lẻ một xu cho một thùng dầu thô, vàng lên một con số kỷ lục mới lên 13 đồng 20 xu 2.139 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.714, 30 năm là 7.31, vàng ở Việt Nam mua vào là 78.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 80.820.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, trong những thời gian vừa qua khoảng một năm trở lại đây đó, quý vị có thấy cái phong trào mà những cái gọi là lost weight pill, tức là lose weight, lost weight, rồi những cái pill đó cho những người họ đầu tiên là những người tiểu đường, họ uống họ giảm cân, và sau đó những người mập béo phì mà không có tiểu đường cũng muốn uống để giảm cân. Và những cái pill này nó thật sự ra nó bắt đầu thành cái trending, tức là một cái phong trào người ta uống, và nó có một cái độ an toàn gần như là ok đối với lại CDC, FDA họ approve. Uống vào chỉ để làm chúng ta không muốn ăn, rồi chúng ta tức là cái intake và những thứ ham muốn đó, nó được giảm lại, thì con người ta nó lose weight rất là dễ. Trong vòng vài tháng thôi chúng ta có thể mất vài chục pounds easily, rất là dễ. Và cái điều đó đã làm cho nhiều người cảm thấy wow, cái thiên đường đã được mở cửa ra với những người béo phì. Nhưng khi thiên đường mở cửa ra với những người béo phì, thì địa ngục cũng mở ra với những các cơ sở sản xuất những cái dụng cụ thể thao, những cái nơi tập thể thao, cái hạn như là 24 Fitness, cái hạn như là YMCA, như nhiều, nhiều nơi khác nữa. Tức là người ta trước đây đó, người ta bỏ ra cả năm trời để tập thể dục, kiên trì tập mỗi ngày mấy tiếng để mà giảm xuống vài chục pound. Đó là một cái điều rất là khó khả thi, nhưng mà có nhiều người kiên nhẫn vẫn đạt được. Bây giờ không cần tập, ngồi ở chỗ uống viên thuốc vô giảm cân, nó dễ quá đi, an toàn nữa. Và điều đó đã làm cho nhiều cái nơi mà để cho người ta đến fitness đó, gọi là fitness, nó gặp khó khăn. Và một trong những cái công ty mà bán dụng cụ thể thao đó đầu tiên đã khai bankruptcy, đó là Bowflex. Quý vị không biết rằng cái Peloton là một trong những cái công ty cũng sản xuất những cái dụng cụ thể thao, cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn vì Peloton cũng có nhiều cái cơ sở, gọi là những cái nơi mà tập thể dục, họ mướn có cả những cái nhà thương bệnh viện mướn, nên họ vẫn còn một cái đường dây, nó gọi là life support, để họ sống được. Nhưng mà Bowflex thì không. Bowflex sáng ngày hôm nay họ đã khai bankruptcy, quý vị. Nhưng mà khi mà họ vừa khai cái chapter 11 thì có một cái mạnh thường quân nhảy vô, đó là Johnson Health. Đây là một cái những cái công ty về health mà họ có một cái trụ sở chính ở Taiwan. Ví dụ không biết người đứng sau này có phải là Taiwanese, tức là người Taiwanese là người gì, tôi không nhớ, người Nam Hàn hả? Không phải Nam Hàn, người diện hoàn tính à? Taiwanese á, thì
Đài Loan, họ
Đài Loan, đúng rồi, thì cảm ơn anh, Đài Loan. Họ mua lại là 37.500.000 Mỹ Kim. Cái công ty này có cái trụ sở ở Đài Loan, họ sẽ mua lại liền. Thì nó quá sớm để mà cho Bowflex họ quyết định, thì họ cũng sẽ chờ thêm một thời gian. Vậy cái chapter 11 là để tòa án chặn đứng lại những cái người siết nợ đòi nợ, để cho công ty này có thể hoạt động và bán được cái công ty này để trả nợ. Cái đó là cái quyền của cái chapter 11. Và cái công ty này thì nó có trên thị trường khoảng trên 40 năm nay rồi. Và đây là cái chuyện buồn, vì nếu Bowflex đóng cửa thì cũng buồn, tại vì tôi biết rằng cái những cái sản phẩm của họ cũng really good, thì rất là tốt. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng hàng không American Airlines. Ngày hôm qua thì chiều qua thì American Airlines cho biết là họ sẽ mua trên 260 chiếc máy bay để đáp ứng cho mùa hè tới đây. Cái vấn đề ở đây là họ mua 85 chiếc máy bay Airbus và họ mua thêm 85 chiếc máy bay Boeing 737-10 Airbus A321. Cái vấn đề là họ thấy họ sợ mất lòng, họ mua họ chia đều, tại vì thật sự thì cũng biết rồi, Boeing trong thời gian vừa qua thì phải nói là tệ, hết sức tệ. Nhiều cái biến cố xảy ra, trục trặc kỹ thuật, máy bay rớt cửa sổ, máy bay nứt kiến, từ lưa hết, và làm cho cổ phiếu xuống rất là nhiều và ảnh hưởng đến những cái cổ đông. Và nhưng mà American Airlines, chúng ta thử tưởng tượng, một hãng hàng không tên là American Airlines sử dụng những chiếc máy bay của châu Âu, nó giống ai nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi thấy điều này, lỡ mang tên American Airlines rồi là phải mua Boeing của American Airlines, là phải sử dụng hàng gì, người Mỹ, hãng máy bay Mỹ, phải sử dụng sản phẩm của Mỹ. Nhưng mà bởi vì hàng Mỹ nó tệ hẩm rài nên họ mua hơn nửa này hơn nửa kia cũng đã mất lòng. Và thấy là khi họ mua như vậy thì Airbus không lên tiếng gì, nhưng mà chúng ta biết là Airbus cũng nhiều đơn đặt hàng lắm, rất là nhiều, đến nỗi mà họ delivery bị trễ hoài luôn, bị phạt đủ thứ hết, bị trễ. Nên cái không phải là Airbus họ không có làm được đủ sản phẩm để mà giao cho những khách hàng. Cái vấn đề về Airbus tập trung vào quốc phòng nhiều quá đi, ngay cả kỹ sư họ cũng chuyển qua quốc phòng rồi, những cái nhân công chuyển quốc phòng. Nếu mà chịu khó mướn thêm người thì có thể cũng ok, cũng chia đều ra thì ok, các thưa quý vị. Trong cái đó, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người dân Trung Quốc. Quý vị cũng biết rằng cái quốc gia Trung Quốc đã gặp vấn đề gọi là về suy thoái kinh tế trong cả hơn một năm nay rồi. họ cũng tiêu xài những cái đồng tiền saving cuối cùng của mình. Nếu quý vị nào không có biết rõ thì ta thể vào YouTube coi, hoặc là vào những cái thông tin ở Trung Quốc để coi, thì thấy rằng cái tòa bài báo của Trung Quốc họ cũng giấu cỡ nào, nhưng cũng lòi ra những cái chẳng hạn như hàng hóa bán không được. Quý vị thấy là không, Temu Shein bán rất là rẻ, bán như cho, thậm chí họ cho discount, họ cho bonus, họ cho luôn cả chúng ta có những cái tiền mà bỏ vào mua 10 đồng tặng 15 đồng. À, như vậy luôn đó. Họ phải nói là họ ráng bán nhiều. Cái bán chấp nhận bán lỗ để tạo cái công ăn việc làm cho cái quốc gia này. Tại vì quốc gia này hiện tại người dân ở không là chết. Phải làm việc, phải làm việc. Và thấy được cái hoàn cảnh khó khăn của đất nước mình đó, nên người dân Trung Quốc bắt đầu có một cái ý thức. Người Trung Quốc phải xài đồ Trung Quốc. Lý do tại sao? Sáng nay cái report đưa ra, Apple, cái iPhone đó, nó bán ở Trung Quốc, cái 6 tuần đầu tiên nó đã giảm đến 24%. Wow! Và cái việc hỏi là, ủa, Apple giảm thì cái lý do gì mà người Trung Quốc xài đồ Trung Quốc? No! Trong khi đồng thời điểm, thì cái Huawei phone lại tăng lên 64%. Để ý nè, Trung Quốc giảm 24%, điện thoại Huawei lên 64%. Tức là người dân Trung Quốc bắt đầu chuyển qua mua hàng nội địa. Ok, tức là mua đồ của Trung Quốc. Đồng thời cái report sáng hôm nay, Tesla bán 60.365 chiếc xe Tesla ở Trung Quốc, giảm đến 19%. Trong khi đó, BYD, hãng sản xuất xe điện của Trung Quốc lớn nhất, bán con số kỷ lục là 525.409 chiếc xe. Tesla bán được 60.000. Mà công ty của BYD bán được 525.409 chiếc xe điện. Nó hơn gấp nhiều lần, cái thứ gần 10 lần luôn. Bên đây 60, bên đây 500 mấy chục ngàn, tức là hơn khoảng 9 lần mấy. Rõ ràng như vậy đúng không? Vậy thì có nhiều người đặt câu hỏi là, ủa, vậy thì người dân Trung Quốc ý thức hay là chính phủ làm áp lực? Mình không biết, cái đó mình không biết. Cũng có thể là chính phủ sẽ làm tuyên truyền mà. Nếu mà nói Trung Quốc tuyên truyền hay lắm, họ sẽ nói là nếu mà cứ xài về bị hoài đó, ảnh hưởng đến con em của các bạn, con em của bạn sẽ không có đủ cơm ăn, áo ấm, ví dụ như vậy đúng không? Thì mình không biết, cái đó mình biết. Nhưng mà nếu ý thức của người dân thì quá tốt, tuyệt vời. Không biết người Mỹ như thế nào. Nhưng mà người Mỹ thì theo cái quan điểm của tôi thấy rằng họ cũng xài đồ nước ngoài nhiều. Như xe là họ xài xe Nhật, họ xài xe Đức, họ xài xe Ý, họ xài xe Đài Loan, họ xài xe của Korea. Xe Mỹ thì họ không đi tại vì recall nhiều quá. Thì nó giống như vậy. GM ngày hôm qua recall đến trên 800.000 chiếc GM, cái vị hãng GM á. Nên nhiều khi phải nói rằng bắt người ta xài đồ, người gọi là chúng ta người trong nước sẽ xài đồ trong nước, thì đôi khi cũng tội nghiệp họ đúng không? Đó. Nhưng mà hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có một cái mình không có mong muốn là cái quốc gia này sẽ tệ, cái gì tại vì nó ảnh hưởng đến người dân cũng tội họ, nhưng mà cái nhà cầm quyền thôi, mình chỉ không thích nhà cầm quyền thôi, chứ người dân Trung Quốc thì không đến nỗi tệ lắm nha. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này buổi sáng hôm nay phải nói rằng wow, nhiều người đọc chắc cũng rất là bất bình. Lý do vì thì nhớ là Dũng có gửi cái thông tin khoảng hơn một tuần trước, thì cái United Health Group mà chúng ta mua cái thuốc thì cái pharmacy system của họ không bán được, tại vì hacker Black Cat, tức là ransomware, đã vào control và làm cho hệ thống này hoàn toàn tê liệt. Không mua thuốc được, không lấy record được, everything tê liệt. Và ngày hôm qua, cái công ty United Health Group này đó, họ không có nói, nhưng mà hacker đã đưa lên những cái thông tin rằng cái transaction của cái United Health Group này đã chuyển khoản qua đến 22 triệu, gần 23 triệu Mỹ Kim cho cái group hacker Black Cat này, các vị. Wow! Đây là con số mà trả tiền chuộc cao nhất lịch sử. 23 triệu. 22 triệu mấy đó mà họ nói là gần about 23 triệu. Và con số này họ trả bằng Bitcoin. Ngày hôm qua thì thấy Bitcoin lên 6.000 mấy, bởi vì công ty này họ tìm lùng sục để mua lại được 350 cái Bitcoin để trả cho cái group hacker này. Nhìn thấy dễ sợ không? Bitcoin nó sẽ lên, vì khi mà cái group này, cái Black Cat này, cái ransomware này, hay là những cái tội phạm về trang mạng đó, mà ta gọi là những cái nôm na là về cyber cyber criminal nó tăng lên như vậy đó, thì đồng Bitcoin sẽ lên nữa, tại vì có sẽ nhiều người mua để trả ransom, để trả tiền chuộc. Cái vấn đề ở chỗ này, sáng hôm nay bị vào tất cả những cơ quan truyền thông, họ đều lên án ông Biden một cách rất là, gọi là mình chia sẻ trên Facebook của mình, vì có thể vào coi nha. Họ nói rằng ông này một tổng thống thụ động hoàn toàn, đến nỗi mà người dân, tụi hacker lấy tiền của người Mỹ một cách dễ dàng vô cùng, chính phủ Hoa Kỳ không làm gì. 23 triệu, inflation, 2 năm mấy, 3 năm nay, không làm gì được. Border, crazy, crime càng ngày càng tăng lên. Họ nói là đây là một trong những vị tổng thống thụ động nhất trong lịch sử, kính thưa quý vị. Và bản tin này chắc cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nói ông thụ động, ông đâu nói ông là thụ động đâu. Nói vậy đó, nói ông thụ động không có thụ động, nguyên cả cái chính phủ của ông ta cũng không bao giờ nói thụ động đâu. Xuất hiện ra cái là cười toe toét như bà phó tổng thống Mỹ, quý vị thấy, hoặc là ông rồi đó. Đó, ông nghe ông Trump đi đến biên giới thì ông lật đật cũng đi đến biên giới, mà đi biên giới cái đoạn, cái khúc mà nó an toàn, thiệt là an toàn, để khoe với dân chúng Hoa Kỳ là ok, chỗ này tốt lắm đó nghe. Biết sao hơn giờ bạn.
Anh Hồng Tín có nhớ cái cách đây khoảng hồi năm ngoái đó, cái công ty Slaughter, tức là công ty một cái công ty lò mổ thịt heo đó, lớn nhất nước Mỹ thì không có nhớ tên gì, cũng bị hacker đi vào control và lấy, và họ phải trả đến 10 triệu Mỹ Kim. Và chính phủ cũng hình như là cũng đứng ngoài cười, nó hồ vậy hả, giờ tôi biết làm được gì. Mình cứ, quý vị có thể tưởng tượng một cách như thế này, giờ anh Hoàng Tính, nhà anh, vợ và hai đứa con ở nhà, có một thằng nào đó nó vô, nó gửi hacker, nó email vô lấy, xong nó lấy, nó ồ phải đưa tiền. Rồi anh Hoàng Tính lại đứng ngó, nói ồ thôi trả tiền đi con, kệ nó đi, đưa tiền đi con. Anh Hoàng Tính là người đàn ông trong nhà, anh action liền, giận mặt đập bị chết luôn cái tiền gì, đúng không? Còn cái này ai vô lấy tiền của nước Mỹ ra mà cái này ông chỉ ngồi gãi đầu. Tại vì thật sự vì mình không biết nói làm sao nữa, mình thấy thật sự ra một vị tổng thống mà không có quyền lực bảo vệ quốc gia như vậy thì I don't know why. Với anh Tính nghĩ sao, mình thấy rằng nhiều khi mình coi mình cũng buồn, rất là buồn cho một cái quốc gia mà có vị tổng thống thụ động như vậy.
Đúng vậy. Biết sao hơn bây giờ đây, nhưng mà chúng ta phải đợi trong cái tháng 11 này, coi dân chúng Mỹ họ sẽ bầu cử ai, chúng ta cũng khó đoán được lắm với những cái mưu mô của phía đảng Dân Chủ. Tại vì mình đang cái phía đảng của mình đang lãnh đạo cũng như là đang cầm quyền một quốc gia trong suốt gần 3 năm qua, thì bây giờ phải thay đổi cho một cái chế độ, cho một cái đảng khác nữa, tức là đảng Cộng Hòa, thì không biết là họ có chịu hay không nữa, họ sẽ còn bung ra những cái chiêu trò gì nữa, chúng ta không biết được, không hoàn toàn chúng ta không biết được những cái thủ đoạn của phía đối thủ của đảng Cộng Hòa như thế nào trong thời gian sắp tới, đúng không bạn Tí Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Quý vị nào cũng thấy, anh Hoàng Tính cũng thấy, mà Tí Dũng tin chắc việc thấy, chỉ có quý vị là gọi là close mind, tức là vì chúng gọi là giữ đi cái quan điểm của mình và cứ ràng theo đạo, theo đảng thì cũng thấy là sai lầm. Thứ nhất, quý vị thấy không, từ ngày giờ ông Biden lên chiến tranh quá chừng, nào là Israel, nào là bên Ukraine, chiến tranh không có ngưng luôn, sùm hết, mà Hoa Kỳ tốn không biết bao nhiêu tiền của đổ vào đó nữa, tức là họ cứ support đưa qua biết bao nhiêu tiền, rồi inflation không có cản được, rồi đủ thứ hết, crime, rồi ôi, Tí Dũng nghĩ rằng thôi bây giờ quý vị nên, quý vị là theo đảng Dân Chủ đó thì chúng ta cũng nên suy nghĩ là một chút, nếu là người Dân Chủ nào mà tốt một chút thì cũng ráng bầu, mà nếu cứ theo ông Biden nữa thì quý vị chết năm chịu á. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.